Đó là qua một ông cư sĩ nữa. Đến đây là thêm một ông cư sĩ nữa, là 283. Rất không chán sao. Ông cư sĩ Cát Đàm làm tri phủ, tự là Kim Vấn, hiệu là Tính Trai. Tính Trai chứ không Tính Tề. Thở nhỏ, ông thi đậu cao, lại thích nghiên cứu về thiền. Ban đầu, ông đến ý kiến thiền sư Toàn Hiệu Vô Am, cầu chỗ nương tựa. Nương tựa đó là dịch thoát đó, còn nguyên văn là cầu cái chỗ chỉ nam đó, tức là chỗ cái hướng đi đó. Thì Vô Am dạy ông tham cứu câu tức tâm tức Phật khá lâu mà không khế ngộ. Ông mới thưa, thầy có phương tiện gì khiến con mau được vào? Thiền sư Vô Am liền bảo, cư sĩ rất không chán sao. Mãi cho đến khi Phật Hải đến ở Kiến Trì, nhân ông theo dạo chơi, bèn nhắc lại lời dạy của thiền sư Vô Am. Thỉnh Phật Hải vì chúng nói rộng ra, Phật Hải tức thì phát quy ý trên nói, tức tâm tức Phật, mài chấm đất, mài tức là lông mài đó, mài chấm đất, phi tâm phi Phật mắt nhìn ngang, giấc mộng trang chu nhà muôn dặm, con quất hay con cuốc đó, trên cành chăn canh ba. Thì ông ở lại đây một tuần nhật sau mới về. Thì đây là cái đoạn đầu của ông tri phủ Cát Đàm, tự là Kim Vấn. Ông tham thiền ban đầu đó với ngài thiền sư Toàn hiệu là Vô Am. Thì Vô Am dạy ông tham cứu câu tức tâm tức Phật một thời gian khá lâu mà ông không khế ngộ. Thì như vậy đó là cũng là một cái điểm mà để cho mình cũng phải nghiền ngẫm lại. Cái câu tức tâm tức Phật mình nghe ai cũng hiểu hết, dễ quá rồi, mà tại sao mà ông tham cứu thời gian lâu mà cũng không khế ngộ đó. Câu rất là đơn giản, thành ra có khi nhiều lúc mình cứ tưởng đâu mình thông suốt hết, hiểu được hết, nhưng mà sự thật cũng là cái nhai gặm lại của người xưa thôi, chứ chưa phải là cái thật của mình. Nghe nói tức tâm tức Phật là giống như mình hiểu hết rồi, nhưng mà sự thật chưa phải cái hiểu của chính mình. Ở đây thì đó là điểm thấy rõ, nghĩa là câu rất là đơn giản mà ông tham cứu hoài thời gian lâu vậy mà không khế ngộ, thì đã là tức tâm tức Phật thì ngay đây là Phật rồi, thì về tại sao ngay đây không tỏ ngộ mà tham hoài không ngộ? Vậy thì còn lại cái gì khác nữa? Bởi vì cái kiến giải nó còn nhiều. Cái kiến giải nó còn nhiều, cái hiểu nó hiểu quá rồi. Cho nên nói ra là cái trong đầu này thôi tôi hiểu rồi, lại còn gì nữa ngộ, phải không? Hiểu quá rồi mà chưa dám quá cái hiểu. Hiểu thì hiểu quá nhưng mà chưa dám quá cái hiểu cho nên chưa ngộ được. Còn mình phải dám quá được cái hiểu đó, nhảy qua được cái hiểu đó thì mới có ngộ được. Cho nên đó là cái mà đánh thức. Bởi vì ở đây á là trong những cái thời này gọi là thuộc về thời Tống này nè, cho nên mấy ông quan mấy ông nho đều tham thiền nghiên cứu thiền rất là nhiều, nói đến thiền là hơi hiểu nhiều quá rồi. Do đó mà trong cái thời này mà thổi đầu đó, thổi đầu là cũng phát triển là cũng do nhân duyên này, ta hiểu nhiều quá rồi, nói ra rồi giống bảo tôi hiểu hết rồi, nhưng mà sự thật thì đó là hiểu trên cái lý thôi. Cho nên các gặp các ngài thiền sư đó, các ngài bắt nghĩa là tham, ông hiểu vô là đưa câu tức tâm tức Phật ra bảo ông tham đi. Nói ra thì hô tức tâm tức Phật, tức tâm mình là Phật rồi, thì đã hiểu rồi, nhưng mà hiểu chưa phải là thật có thấu được, cho nên bây giờ ông tham đi, tham hoài chừng nào ông thấu được cái câu đó kìa. Tham lâu lâu cũng có chỗ mà nhận hiểu chút chút gì đó, lại trình thời ngày mấy vị thiền sư thì nói sao? Chưa phải, tôi cứ tham nữa. Vậy đó, chừng nào tham bật hết những cái mà kiến giải này, những cái mà gọi là hiểu biết mà vay mượn này đó, nhảy qua được cái đó là tự mình sống dậy, thì có lúc đó các ngài mới gật đầu. Cho nên ở đây mình mới thấy rõ, chỉ câu tức tâm tức Phật đơn giản này thôi. Ngày xưa, ngài Đại Mai đó, ngài vừa nghe qua cái thì ngài xin nhận là về núi sống khẽ ru thôi, không? Còn đây tại sao phải tham nhục nhằn như vậy? Đó là bởi vì ngài Đại Mai ngày xưa không? Tâm nó chín mùi, nó chuyên nhất rồi, không? Cho nên nghe gợi cái thì ngài liền nghĩa là nhận liền, bực ra liền, không? Còn mình nghĩa là nó còn nhiều thứ trong này lắm, cho nên nghe thì nó cũng lộn xộn ngài, cho nên chưa có thể mà tin nhận mà nó sâu được như vậy. Thì ở đây ông tham một thời gian lâu như vậy đó mà không khế ngộ, cho nên ông mới thưa thầy có cái phương tiện gì để mà khiến cho con được mau được vào. Cũng còn muốn mau phải không? Đó, còn muốn mau vào à, cái này á, thành ra câu này á nó mắc mấy cái lỗi rồi. À, muốn có chỗ vào không? Là còn cầu thêm cái hiểu không? À, cầu thêm cái hiểu muốn mau hơn nữa là cái ý niệm mau chậm nó cũng còn nữa, rồi còn thêm cái phương tiện gì khác nữa là muốn thêm có cái gì nữa. Thành ra một câu đó mà nó mấy lỗi trong đó. Do đó mà thì Chư Am ngài bảo sao, cư sĩ rất không chán sao, còn muốn nhiều nữa, muốn nữa hay sao? Đó, như đó là tham quà không đủ rồi mà còn muốn nữa. Đó. Thì như vậy cho nên ngài Vô Am ngài không có nói gì nữa hết à, khiến chồng nghĩa là cứ như đó là phải đi, phải nghĩa là hết chỗ bám thôi. Cho nên mãi đến một khi mà ngài Phật Hải đến kiến trì đó, rồi ông cũng đi theo theo rồi nhắc lại cái lời dạy ngài Vô Am đó, thì Phật Hải mới vì chúng mà nói rộng ra về cái nghĩa đó, tức là sao, tức tâm tức Phật mài chấm đất, không? Tức tâm tức Phật thì nghe đó là mài chấm đất, ngó xuống là liền thấy thôi, mà tại sao tham hoàng thấy? Rồi phi tâm phi Phật mắt nhìn ngang, nhìn ra là đúng rồi, phi tâm phi Phật thì ngay đó là cái gì rồi, cho nên nhìn ra là đúng rồi. Nhưng mà chưa không chịu, cho nên là cũng còn nằm mộng, gọi là giấc mộng trang chu nhà muôn dặm. Ngay đó không thấy, cho nên là cứ mơ mộng giấc mộng trang chu đó, do đó mà mê thì ngay đó là sao, ngay đó là cách xa muôn dặm thôi. Nghĩa là nằm thân nằm trên gối đó, nhưng mà mộng thấy ngài đi chơi đâu đó, quá bướm trang chu, quá bướm đồ bay đi chơi đầu này đầu kia, nhưng mà chốt cuộc lại đâu cái đầu không rời khỏi chiếc gối đó. Cho nên con quất trên càn trăng canh ba thường quốc, con quất nó kêu á ban đêm, con quất nó kêu mà nó kêu cái gì, kêu dục giả đó. Bây giờ quê mất nước cho nên nó lại nó cứ kêu nghe là quất 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 hoài đó, nhớ thì đó là dục giả, nhắc nhớ khắc phải cái gì đó bị mất. Nhưng mà sao trên cành, nhưng mà trăng canh ba ngó lên thì trăng sáng đó rồi đó, thành ra nghĩa là mê á thì ngay đó không, mà là cách xa quê nhà muôn dặm. Còn tỉnh dậy á thì đầu không rời khỏi chiếc gối sẵn đó thôi, đâu có mất. Nên tức tâm tức Phật ngay đó mà tin nhận cái thì khỏe như ngài Đại Mai, khỏi phải chạy dài vòng. Cho nên ở đây thì khi mà ngài Phật Hải đó, ngài phát huy được cái ý đó, nói ra đó thì ông cũng còn chưa cho nên ở lại đây một thêm tuần miền Nhật nữa rồi ông mới về. Và cái bài đây là cái bài và cái dịch nghĩa thôi, chứ đúng là cái nguyên văn của nó là tức tâm tức Phật mi tha địa, phi tâm phi Phật song nhãn hoành, tức hai mắt nhìn ngang đó, hồ điệp mộng trung gia vạn lý, hồ điệp là giấc mộng của trăng chu đó, tử quy chi thượng nguyệt tam canh, tử quy là con quốc đó. Tử quy chi thượng nguyệt tam canh là canh ba. Thì khi mà ông ở đây một tuần rồi ông về, thì một hôm nhân nhắc lại câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, ông bỗng nhiên liền sáng tỏ, mới bèn làm bài tụng đến đây là mới sáng tỏ. Thì như vậy nghĩa là tức tâm tức Phật tham hoài nghĩa là không ngộ. Đây khi mà nhắc lại phi tâm phi Phật, tức phi vật luôn á, thì ông liền sáng tỏ Bởi vì tại sao chưa ngộ? Nghe nói tức tâm tức Phật rồi mình cũng nghe là hiểu theo cái kiến giải đó, chính tâm mình là Phật cái gì khác, nhưng mà chính cái kiến giải đó vẫn còn kẹt. Kẹt cái gì? Còn kẹt tâm, còn kẹt Phật, còn kẹt hai cái đó thì làm sao ngộ được. Cho nên đến đây khi nghe đó, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, chẳng phải tâm, cũng chẳng phải vật, cũng chẳng phải vật, thì cái đó là cái gì? Ngay đó ngộ liền chứ có gì đâu. Cho nên còn ở trên kia là bị còn kẹt cái tâm, cái Phật, còn kẹt hai danh từ đó mà lại nghe là tham hoài không ra. Đó. Cho nên nhiều khi mình nói mình hiểu chứ, mà rồi cũng hiểu là hiểu trên cái danh từ. Là khi ông làm, ông ngộ rồi làm bài tụng: phi tâm phi Phật, diệt phi vật, ngũ phụng lâu tiền sơn đột ngột, diệm dương ảnh lý đảo phiên thân, giả hồ khiêu nhập kim ma quật. Tạm dịch là phi tâm phi Phật cũng phi vật, trước lầu ngũ phụng núi chập trùng, đúng ra thì núi là vút cao đó, đột ngột là nó cao vút đó, núi vút cao. Trong bóng mặt trời thân lộn nhào, chồn quang nhảy vào hang sư tử. Tức là chẳng phải tâm, cũng chẳng phải Phật, chẳng phải vật, trước lầu ngũ phụng núi cao vút, vút cao. Lầu ngũ phụng là một cái lầu thời xưa, cũng là cao cao vót, nhưng trước lầu đó thì núi nghĩa là nó cao chập trùng đó. Thì coi như là còn chỗ nào nữa để mà tìm, đối diện hiện tiện rồi. Trong bóng mặt trời thân lộn nhào, đây là diệm dương, là chỉ cho cái ánh mặt trời mùa xuân đó, đẹp đẽ đó. Thì trong bóng mặt trời đó thân lộn nhào là sao? Trong cái ánh sáng đó, trong ánh sáng đẹp đẽ đó thân lộn nhào, quên mất cái ngã này, lộn nhào nó quên mất cái ngã này, đầu đuôi nó quên bạc hết. Thì ngay đó chồn quăng nhảy vào hang sư tử, là bật hết kia đây. Thì thiền sư Vô Am nghe bài tụng đó, thì thiền sư Vô Am mới chấp nhận và sai viết cái bài tụng đó để mà trình Phật Hải. Thì Phật Hải mới đáp: việc này chẳng phải trên giấy bút có thể ghi được, cư sĩ hãy qua đây, tôi sẽ có chỗ nghe. Rồi thì mình thấy những vị mà thiền duyên thức mà thật sự đó, những thì các ngài thật là cái là chí thiết, không phải là nghe cái để chấp nhận dễ dàng suông, thấy không? Chính cái lời của ngài Phật Hải đó là cái lời mà mình phải nghiền ngẫm sâu đó, thấy không? Việc này chẳng phải trên giấy bút có thể ghi được, cư sĩ hãy qua đây, tôi sẽ có chỗ nghe. Rồi thì mình thấy những vị mà thiền duyên thức mà thật sự đó, những thì các ngài thật là cái là chí thiết, không phải là nghe cái để chấp nhận dễ dàng suông, thấy không? Chính cái lời của ngài Phật Hải đó là cái lời mà mình phải nghiền ngẫm sâu đó, thấy không? Việc này chẳng phải trên giấy bút có thể ghi được. Thấy không? Ông làm được cái đó, nhưng mà cái này đâu phải nằm ở trên giấy bút đó. Bây giờ ông hãy qua đây, tôi sẽ có chỗ nghe. Đó là một cái mà nhắc nhở mình. Nghĩa là tu hành nhiều khi là hứng rồi làm kệ cho nhiều, kệ này kệ kia, nhưng mà sao? Nếu mà hài lòng trên những cái bài kệ đó thì sao? Nhiều khi là mình nghĩa là hứng ở cái làm kệ cho nhiều, rốt cuộc là thành nhà thơ. Phải không? Đó. Cho nên phải thấy được những cái ý nó sâu xa này. Người xưa không phải dễ dàng chấp nhận, mà nghĩa là muốn đưa mình thật sự vào chỗ sâu xa, mình phải sống dậy. Chứ không phải mắc kẹt, hoặc là mắc kẹt trên những cái kiến giải, những cái sợ đắc. Không, làm được bài kệ là hài lòng trên bài kệ đó là thấy mình có sở đắc rồi. Đó. Cho nên chỗ này là phải nghiền ngẫm cho nó thật kỹ. Và ở đây thì mình mới thấy ngài Vua Am đó, ngài cũng rất là khéo, phải không? Ông Cát Đàm cũng tham, mà tham rồi thì ông còn nghĩa là xin chỉ dạy thêm các phương vị khác nữa, thì ngài nhắc nhở, ngài đánh thức câu nghĩa là rất không chán sao. Chính cái câu này đó là câu mình phải tham cho thấu đó, thấu được câu này đó. Bây giờ thì mình chưa chán, phải không? Chưa chán, nghĩa là còn kiếm nhiều. Kiếm cái này chút, kiếm kia chút để mà hiểu. Bởi vậy cho nên còn chưa chán. Bởi còn chưa chán cho nên là còn đòi thêm. Chính là đòi thêm đó mà chưa có thấu được. Do đó mà đây ngài nói rất không chán chao đó, thì còn đòi thêm cái gì nữa. Thì đó là qua cái đoạn đầu của ông cư sĩ Cát Đàm, qua cái đoạn kế ông mới qua gặp ngài Phật Hải.